Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Là đại lễ Phật đản mà Việt Nam được đăng cai tổ chức vào tháng 5 dương lịch, vào ngày trăng tròn của tháng 5 dương lịch, tức là khoảng rằm tháng 4 âm lịch, vào năm 2008 tới. Thì vào năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một cái nghị quyết là công nhận cái ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch là cái ngày quốc tế về tôn giáo và văn hóa. Thì trong quốc tế này có hai cái vấn đề lớn, vấn đề của thế giới có vấn đề lớn là về vấn đề tôn giáo và vấn đề văn hóa. Mà chọn cái ngày nào cho có ý nghĩa để làm biểu tượng, để nhắc thế giới là hai cái yếu tố tinh thần rất lớn đối với con người, phủ trùm hết cả đời sống của con người, là tâm linh, tín ngưỡng và văn hóa. Vì chọn cái ngày nào thì sau khi cân đi nhắc lại, các nước trên Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn ngày Đức Phật đản sinh là cái ngày biểu tượng cho tâm linh của nhân loại và văn hóa của nhân loại. Đây là cái điều bất ngờ và một vinh dự đặc biệt cho Đạo Phật nói riêng và cho những ai có cái lòng kính trọng đối với Đức Phật nói chung. Không ngờ là những vị ở đó cũng rất là sáng suốt. Đạo Phật đến với thế giới sớm hơn một số tôn giáo khác, nhưng mà Đạo Phật hiền lành, cái sự truyền bá cũng chậm và bị tranh giành bởi các tôn giáo khác. Nên ngày hôm nay số tín đồ của Đạo Phật kém hơn các tôn giáo khác. Nhưng cái lời dạy của Đức Phật, lịch sử truyền bá của Đạo Phật, những ảnh hưởng tốt đẹp của Đạo Phật lan vào trong cái thế giới suốt bao nhiêu nghìn năm lịch sử đã là một cái sự chứng tỏ không có gì có thể lay chuyển được, là rõ ràng những lời dạy của Đức Phật đã đem đến cho con người cái bình an, cái hòa bình, cái hạnh phúc, cái hiền lành, cái sự tử tế, cái tình thương yêu cho thế giới này, không thể phủ nhận được. Một Đức Phật, một vị giáo chủ mà dạy con người ta sống hiền lành với cả cây cỏ, chưa từng có, chưa có một giáo chủ nào đến mức độ như vậy. Sống hiền lành tới cả cây cỏ, yêu thương cả từng giọt nước, trên thế giới không có. Và để chọn một cái ngày nhắc con người về một đời sống tâm linh và một đời sống cho có văn hóa, người ta đã lấy cái ngày Đức Phật đản sinh. Đây là cái điều mà ta muốn khóc thét lên vì vui mừng, là cuối cùng Đức Phật siêu tuyệt của ta, vĩ đại của ta đã được vinh danh một cách nhẹ nhàng, khéo léo như thế. Ở bên Ấn Độ, tháng thứ tư họ nó đặt tên là tháng Vesak. Nó viết chữ V, mình đọc là Vesak, chứ sự thật cái chữ V Ấn Độ này đọc là Vesak. Nhưng mà mình đọc Vesak nó nghe giống miền Tây Nam Bộ quá, cho mình đọc thành Vesak cho nó sang sang chút. Chứ sự thật bên Ấn Độ người ta đọc nó là Vesak, Vesak. Nhưng mà có một cái điều lạ thế này, là cái ngày Đức Phật đản sinh á, thì xem như là ta chọn là ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch, tức là ngày trăng khoảng trăng tròn tháng 5 dương lịch. Mà bên Trung Hoa lại cho là ngày mùng 8 tháng 4, nên mình chẳng biết truyền thuyết nào. Nhưng mà vào thời xưa đó, cái hội đồng chư tăng của bên thượng tọa bộ Theravada lại không muốn rườm rà, cho nên đã lấy cái ngày trăng tròn tháng tư đó, có thể đó là một ngày mà sau Đức Phật đản sinh, có thể chính xác Đức Phật đản sinh vào ngày 8 tháng 4 chứ không phải là ngày trăng tròn tháng tư, có thể như vậy. Nhưng mà lúc đó hội đồng chư tăng trưởng lão đã quyết định dời đi thêm 7 ngày nữa để lấy cái ngày trăng tròn và kỷ niệm luôn ba sự kiện quan trọng trong đời Đức Phật luôn, là Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật niết bàn. Thực tế thì có thể là ba cái ngày Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật niết bàn nó nằm ở ba ngày khác nhau luôn, chẳng phải là ngày trăng tròn tháng tư. Nhưng mà vì hội đồng trưởng lão chư tăng đã chọn cái ngày đó để kỷ niệm ba sự kiện lớn, cho nên nhiều đời về sau thì tăng ni và Phật tử hầu như khắp thế giới thì cứ lấy cái ngày trăng tròn tháng tư âm lịch đó để kỷ niệm Đức Phật đản sinh. Mà riêng bên Nam Tông thì họ kỷ niệm luôn ba sự kiện luôn, nên họ gọi là lễ tam hợp, tức là dồn ba sự kiện lại trong một lần kỷ niệm. Còn Việt Nam ta thì chúng ta tách ra, ngày Đức Phật Niết Bàn ta ít có làm lễ, mà ta làm lễ hai cái lễ chính là Đức Phật đản sinh vào ngày 8 tháng 4 hoặc là rằm tháng 4, và ngày Đức Phật thành đạo vào ngày 8 tháng 12 trong một đêm đông giá lạnh của xứ Ấn Độ, như vậy. Còn bên Nam Tông là như vậy. Thì nay thế giới cũng chọn cái ngày đó là ngày biểu tượng của tôn giáo và văn hóa. Thì qua tới năm 2000 là chính tại trụ sở Liên Hợp Quốc là tổ chức cái ngày lễ Phật đản đầu tiên luôn. Tổ chức ngay tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York à. Lúc đó là có 34 nước tham dự vì lễ thì mới chưa có nhiều. Rồi bẵng đi mấy năm sau thì lúc đó là tới năm 2004 mới có cái hội thảo Phật giáo quốc tế ở Thái Lan. Cũng năm đó lại đại lễ Phật đản tại trụ sở Liên Hợp Quốc lần nữa. Rồi cũng năm đó là hội thảo Phật giáo về Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Tức là trong năm 2004 tới ba sự kiện xảy ra. Tới năm 2005 á, thì Thái Lan là tổ chức cái Phật đản quốc tế đăng cai, từ cái trụ sở đó dời qua lại tại bên Thái Lan tổ chức, chọn cái Buddha Monthon là cái trung tâm Phật giáo thế giới luôn. Năm 2006 thì Trung Quốc họ tự tổ chức cái gọi là diễn đàn Phật giáo thế giới ở Hàng Châu, cái xứ Hàng Châu vậy. Và đến năm 2007 thì Thái Lan lại trở lại tổ chức cái lễ Phật đản. Và trong cái năm 2007 này, chính phủ Việt Nam đã gửi công hàm xin đăng cai cái đại lễ Phật đản quốc tế này về Việt Nam. Thì lúc đó ban điều phối đại lễ quốc tế sau khi xem xét cái công hàm, cái văn thư yêu cầu của chính phủ Việt Nam đã quyết định đồng ý. Đồng ý là năm 2008 Việt Nam sẽ là nước tổ chức cái lễ Phật đản cho thế giới. Ta sẽ tổ chức tại Hà Nội. Sau khi mà nhận được cái quyết định đồng ý của cái tổ chức IOC quốc tế đó, là ban tổ chức quốc tế về Phật đản đó, thì Việt Nam, nhà nước Việt Nam mới lập ra một ban điều phối quốc gia để tổ chức cái đại lễ này. Trong ban điều phối đó nhiều cái quan chức ở cấp bộ trưởng, thứ trưởng để bước vào trong ban điều phối này. Rồi ở Học viện Phật giáo là thầy Lê Mạnh Thác là làm chủ tịch của ủy ban này, cái ban IOC, ban điều phối. Rồi bên giáo hội, tức là tới ba phần ban, một bên là phía nhà nước, bên là Học viện Phật giáo, bên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà phối hợp để tổ chức cái lễ Phật đản này. Thì đây là vinh dự của Việt Nam và của Phật giáo Việt Nam. Nên vì vậy là có thể ta không phải là người đứng trong cái ban tổ chức, nhưng mà ta sẽ hứa là mỗi người góp một tay vô để làm cho cái đại lễ Phật đản quốc tế vào năm 2008 sẽ trở thành một cái đại lễ cực kỳ tưng bừng, long trọng, trang nghiêm, sâu sắc và cảm động. Mỗi người góp một tay vô. Chúng ta sẽ hứa với nhau làm điều đó ha. Thì ta sẽ làm cái gì đó, từ từ chúng ta sẽ bàn với nhau. Ta sẽ góp một tay vào để tạo nên cái lễ Phật đản tưng bừng khắp nơi. Lễ chính thì sẽ đặt tại Hà Nội ở cái trung tâm hội nghị quốc gia ở Mỹ Đình. Những đại lễ ta sẽ mời khoảng 5.000 khách mời, khoảng 70 quốc gia trên thế giới với 500 phái đoàn, khoảng 5.000 đến 4.000 người sẽ về tham dự đại lễ này tại Hà Nội. Nhưng tăng ni và Phật tử của chúng ta khắp cả nước cũng như những Phật tử kiều bào ở nước ngoài cũng vào trong những ngày này, ta cũng sẽ nguyện, ta sẽ làm cái gì đó rất là long trọng, tưng bừng, trang nghiêm, cảm động sâu sắc để cúng dường Đức Phật kính yêu của ta, để cúng dường Tam Bảo thiêng liêng của ta, và cúng dường Tổ quốc Việt Nam của ta. Sẽ làm cái gì đó? Song song với cái đại lễ chính, tổ chức ở một cái đại sảnh đường chính ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thì bên ngoài sẽ có tổ chức triển lãm, hội chợ văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc luôn. Văn hóa dân tộc thì không lấy hết được, nhưng mà văn hóa dân tộc một vài điểm nhấn, sau đó là tập trung vào văn hóa Phật giáo. Có hội chợ để bày bán những cái sản phẩm của Phật giáo như là y phục, kinh sách, tác phẩm điêu khắc, thư pháp và vân vân, rất là nhiều. Thì để cho khi những khách tham quan đến, họ mới thấy thế này, họ hiểu được một điều thế này, là dân tộc của ta tuy nghèo, chưa bằng ai, cũng chưa có sánh kịp vai với năm châu bốn bể như là Bác Hồ đã nói, nhưng mà ta có đạo Phật. Mấy ngàn năm lịch sử của nước ta đều có cái bóng dáng của đạo Phật. Khi thì đạo Phật đã vươn lên như một cái ánh sáng chói lọi để soi sáng cho dân tộc ta đi, khi thì đạo Phật đã thu mình lại âm thầm lặng lẽ, nhưng lúc nào cũng nâng đỡ, cũng chở che cái tâm hồn của người dân Việt Nam ta. Và cái việc mà Phật giáo đồng hành với dân tộc đó trở thành cái điều gì đó, làm cái truyền thống thiêng liêng không thể tách rời. Mặc dù hiện nay đang có nhiều âm mưu muốn tách rời đạo Phật ra khỏi dân tộc, nhưng cái truyền thống đó là không thể thay đổi được. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng cái sự đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc là không thể nào thay đổi được. Vì vậy, trong cái đại lễ Phật đản sắp tới, chúng ta sẽ tổ chức cái buổi lễ để nâng cao cái ý nghĩa đó, là Việt Nam, đất nước quê hương ta là như thế, và Phật giáo của Việt Nam là như thế đó, và dân tộc ta hiền lành nhỏ bé nép trên bờ biển Đông này, nhưng mà trong trái tim của mỗi người đều có một cái ít hay nhiều cái giọt chân lý của Đức Phật đã rơi vào trong tim, và người Việt Nam sống biết thương yêu nhau, đoàn kết với nhau, biết yêu nước, và sẽ xây dựng đất nước này trở thành lớn mạnh, và có thể còn đóng góp vào cho cái sự thịnh vượng và hòa bình của thế giới mai sau. Nên nhân cái đại lễ Phật đản này, ta sẽ nói với thế giới điều đó, điều đó. Mà không phải là ta chỉ nói tại Hà Nội, mà ta sẽ nói trên cả khắp 64 tỉnh thành của ta đó. Nên mỗi người ta sẽ làm một cái gì đó. Ở đây là có một số người sẽ tham gia vào trong ban tổ chức trực tiếp, còn những ai mà không tham gia trực tiếp vào trong ban tổ chức thì ta sẽ gián tiếp để phụ giúp làm nên cái đại lễ này từ nơi chính bản thân mình, tại nơi gia đình mình, tại nơi xóm làng mình, tại nơi đạo tràng mình, tại nơi chùa của mình, cùng làm nên một cái đại lễ rộn ràng trong cả cái đất nước này là như vậy. Có những phần việc mà ta sẽ bàn với nhau, nên là thầy sẽ gợi ý như vậy, thầy sẽ gợi ý mọi người làm từ từ. Cái việc thứ nhất là ta dự lễ công cộng, ta dự lễ công cộng. Thì trong cái ngày đó sẽ có nhiều cái buổi lễ công cộng được tổ chức tại cái chùa ở gần nhà mình, hoặc là nếu giáo hội ở địa phương mình họ tổ chức một cái lễ đài chung thì ta cũng tới để tham dự cái lễ công cộng đó cho đông vui. Tại vì một buổi lễ mà trang nghiêm hay không đó là nhờ đông người đến nó dự một cách nghiêm trang. Đông chưa có phải thành nghiêm trang, đông mà mọi người đều có ý thức, đều có tâm thành thì mới nghiêm trang. Còn nếu đông mà mọi người lao sao nói chuyện tầm bậy bạ, nói chuyện vãng với nhau, không hướng về cái lễ đài chính thì đông mà cũng không nghiêm trang, còn ít thì chắc chắn là không nghiêm trang rồi. Nên vì vậy mỗi người chúng ta đều cố gắng đến dự buổi lễ cho đông. Lúc đó ta thấy mình là vô ngã. Vô ngã là vì sao vậy? Vì đông quá không ai thấy mình là ai, mình chỉ góp mặt một chút cho đông thôi, để làm cho buổi lễ trang nghiêm. Nhưng mà cái chỗ này mới là chỗ mà ta biết tu hay không á. Tôi cười lắm nha. Có nhiều người như khi lên chùa gặp thầy nói, con không thích lên chùa lúc mà lễ đông, con thích lên lúc không có ai, để gặp thầy nó dễ nói chuyện, mà quý thầy cô cũng dễ thấy con, biết con. Còn lên đông chả ai thấy mình là ai hết. Thì nghe thầy cũng cười cười. Tại vì đúng cái tâm trạng, cái điều đó nhiều người nghĩ. Nhưng mà chính vì vậy thầy mới biết ơn những người Phật tử đã đến chùa lúc mà lễ hội đông. Tại họ không có cái ước muốn cá nhân. Đến chùa mà lễ hội đông thì thầy cũng không biết ai được, thầy cũng không nói chuyện riêng với ai được, rất là cực tiện nghi, rồi cái gì nữa cũng khó khăn thiếu thốn hết. Vui thì chắc là vui á, nhưng mà nó sẽ không có cái riêng cho mình, mình hòa chung trong buổi đại lễ hết. Thì lúc đó cái bản ngã mình sao, nó rất là nhỏ. Nên thầy biết ơn những người mà đã đến dự lễ trong lúc đông vui, đông đảo như thế. Chứ còn mà những người đến lẻ tẻ thì cũng hơi mệt. Biết sao không? Tại vì thầy ít thời gian á, đến lẻ tẻ, người đến lẻ tẻ chút này không còn thời gian làm việc. Mà thầy không tiếp thì buồn, giận. Mà thầy tiếp thì thầy không còn thời gian làm việc. Nên thầy biết ơn những người mà đến lúc đông vui vậy. Mà khi ta đến đó, cái buổi lễ đông như thế, ta không nói chuyện riêng. Ta không làm cái gì lao sao, không ngồi nhai xin gom nhóp nhép, mà không hút thuốc, không bày bài ra đánh bài, mà rất nghiêm trang như mình đang tu trước Phật. Như mình lui lại có 2.500 năm trước, mình đang đứng trước Đức Phật trang nghiêm vậy. Thì hết cả cái tâm thành của mình, hết cả cái tình cảm, cái tâm ý của mình đều hướng về cho Đức Phật. Thì khi ta dự lễ vậy, và lúc đó ta như một cái giọt nắng trong muôn ngàn tia nắng, ta như một viên sỏi trong cả một cái rừng đá sỏi, ta như một đóa hoa trong cả một cái vườn hoa, để tất cả cùng dâng lên cúng dường Phật. Lúc đó ta không nghĩ tới cái riêng của mình nữa. Nên cái điều mà ta dự định để đón mừng lễ Phật đản là ta đến ta dự những buổi lễ công cộng. Đó là việc thứ nhất. Cái kế đến nữa là chúng ta cố gắng đi tham quan, đi xem các tác phẩm văn hóa Phật giáo mà được trưng bày, tổ chức nơi này nơi kia ở quanh địa phương của mình. Ta về ta cũng bàn với quý thầy hoặc là các văn nghệ sĩ Phật giáo đó, nên tổ chức như vậy ha. Nếu mà ở phía trên ban tổ chức của đại lễ chính không tổ chức xuống được cho các địa phương được, thì mỗi địa phương cũng cố gắng tự tổ chức thì cũng rất là hay. Và nếu ta biết là có ai tổ chức như thế thì ta đều tham gia hưởng ứng. Ta đến tham quan, ta ngắm nghía tác phẩm này, tác phẩm kia. Những lúc mà tham quan, ngắm nghía những tác phẩm như vậy đó, cái tâm hồn ta sẽ được nâng lên, cái trình độ thưởng ngoạn của ta cũng sẽ được tăng lên. Mà hiểu ra điều mà cái người nghệ sĩ muốn gửi gắm trong đó, biết đâu ta sẽ nhận ra nhiều điều hay và tâm hồn của ta thăng hoa lên được rất nhiều. Đó là việc tham gia các triển lãm như vậy. Rồi chắc chắn sẽ có những cái đêm văn nghệ Phật giáo để mừng Phật đản ở nơi chùa này, chùa kia hoặc là nơi giáo hội tổ chức. Và ta cố gắng sao? Đến mà tham dự. Còn muốn hát thì ta phải tập dượt đăng ký trước. Chứ nhiều khi giọng hát mình rùng rợn quá, mình lên mình hát cái mình khủng bố thiên hạ hết. Cho nên là đến nghe trước cái đã. Còn việc mà tham gia hát hò thì từ từ tính sau. Mà khi đến tham gia văn nghệ đó, người ta nhớ một điều thế này. Cái người mà tổ chức cái văn nghệ đó rất là cực. Cái người nghệ sĩ mà lên trình diễn cho ta rất là cực. Phải luyện tập dữ lắm, chứ không phải mà khi không mà lên mà hát được một bài như vậy. Mà cái người tổ chức cực lắm. Còn ta chỉ vác cái xác tới nghe thôi. Mà nghe xong rồi ta chỉ cần làm một việc là vỗ tay giùm thôi. Mà nhiều người còn làm biến nữa. Vì vậy là bắt đầu tối nay ta về nhà ta lễ Phật, ta sẽ phát nguyện trước Phật: xin Phật từ bi chứng giám cho con. Con xin phát lời đại nguyện đời đời kiếp kiếp, là mỗi khi con nghe ai hát trình diễn văn nghệ, con sẽ vỗ tay dài nhất, lớn nhất. Bây giờ khi mọi người nghe thầy nói về cái đại lễ Phật đản này rồi thì ghi nhận rồi, nhớ rồi, phải không? Mình chuẩn bị tinh thần hết rồi. Nhưng mà ta biết rằng sẽ còn nhiều người thân yêu của ta nơi này hay nơi kia chưa biết điều này. Đó là cha ta, mẹ ta ở xa, anh chị em ta ở xa, bạn bè ta ở xa. cái người yêu ngày xưa đã chia tay ta ở xa, vân vân như vậy. Không biết cái sự kiện vĩ đại long trọng sắp tới của đất nước ta và của Phật giáo ta như thế này, và ta phải làm sao để mà nhắc họ. Nhắc làm sao? Nhắc làm sao? Mình nhắc bằng cách là mình bấm điện thoại, phải không? Mình nhắn tin, phải không? Thì này là Việt Nam đăng cai Phật giáo quốc tế nha, ráng mà vui mừng mà đón nhận hân hoan nha. Được không? Cũng được chứ không phải không. Nhưng không ngon lắm. Không ngon lắm. Không ngon lắm bằng ta gửi đến một cánh thiệp. Ta lựa một cái thiệp. Cái thiệp được in chuyên nghiệp. Thì thầy có lo cái việc đó. Thầy có giao cho một cái công ty thiệp của đệ tử, của Phật tử của mình sẽ in thiệp, tạo các mẫu thiệp và có những cái tiêu đề, những slogan, những cái khẩu hiệu trên đó. Và ta sẽ mua cái thiệp đó là chắc là rẻ tiền chứ không mắc lắm. Tại vì kỳ này lễ Phật đản là chắc không ai nỡ mà bán thiệp mắc. Nhưng mà đẹp, bảo đảm đẹp, tốt, rẻ, đàng hoàng. Và ta sẽ ghi vào những cái lời, mình không có nhắc trực tiếp, mình chỉ nhắc xa xa thôi. Nhắc xa xa và làm cho người kia hiểu rằng có một sự kiện trọng đại đang đến với đất nước ta, với cuộc đời ta. Ở ngoài bìa là đón mừng Phật đản cái nọ, ở trong mình nói là mình sẽ ghi câu này là lúc nào con cũng yêu thương ba mẹ, mặc dù là bày tỏ bao nhiêu cái lòng hiếu vẫn không đủ. Thì nhân ngày đại lễ Phật đản này, con cầu trên Tam Bảo gia hộ cho ba mẹ được sống lâu, tuổi thọ cao, sức khỏe tốt, có niềm vui đầy ắp trong tim, tinh tấn tu hành làm nhiều công đức để cho chúng con lúc nào cũng hưởng được cái hạnh phúc là có bố mẹ cao cả thiêng liêng như thế, vân vân. Hoặc là mình gửi thư là tuy em đã chia tay anh nhưng mà chưa bao giờ mà mình, nhưng mình đừng nói là thương nữa, chết à, sẽ có người ghen. Mình sẽ nói là một cái lời nịnh khéo của mình sẽ làm cho người ta cảm động và người ta sực nhớ, à, có cái ngày Phật đản quốc tế được tổ chức tại Việt Nam như thế. Khi mà được nhắc như vậy, mà được nhắc vài lần như vậy, bỗng nhiên người ta biết, người ta cũng phải làm cái gì đó cho ngày lễ. Vì vậy nên là một tháng trước ngày Phật đản là chúng ta nên sắm thẳng một lô thiệp, mỗi người một đống thiệp như vậy. Và ngồi bắt đầu lên danh sách, lên list người trong nước, người ngoài nước hết, là viết những lời lẽ thấm thiết, ân cần, yêu thương. Rồi một việc ta phải làm nữa là thế này, là ta sẽ sắm một bộ đồ đẹp, một bộ đồ đẹp cho cái ngày Phật đản đó. Nhưng mà có cái điều là thực ra cái ngày Phật đản nó tới một tuần Phật đản, mà thầy kêu sắm tới 7 bộ đồ thì thầy sợ tốn tiền. Nhưng mà nếu ai có thể mặc một bộ đẹp mà suốt 7 ngày thì ta sắm một bộ thôi, không cần sắm một bộ. Cho nên từ bây giờ là ta đã chuẩn bị một cái bộ đồ đẹp đó cho cái ngày Phật đản này đó. Nhưng mà bộ đồ đó nó phải đáp ứng một số tiêu chuẩn. Thứ nhất là không phải là loại dây, Thứ hai là không có phơi bụng. Tại lúc này là có cái dịch tả cấp á, mà ai mà phơi bụng phơi rúng là rất dễ bị nhiễm khuẩn tả nguy hiểm cấp, mà rất dễ chết. Cho nên là không được. Nếu mà người nào mà đủ khả năng 7 ngày trong một tuần đó, ta sắm 7 bộ đồ thì hay. Nhưng mà trên 7 bộ đồ đó ta sẽ đính cái dòng chữ. Ta sẽ đính dòng chữ là phía trước ngực á, thì vì Vesak xin mọi người hãy thương yêu nhau. Đó là mình ở phía trước ngực mình dán dòng chữ đó. Sau lưng mình á, mình dán dòng chữ hãy theo tôi đi chùa. Sau lưng mình. Rồi bắt đầu mình trang hoàng nhà cửa mình lại. Nhà cửa mình có thể là nhiều khi cả năm mình quên, nhưng mà bắt đầu phải làm lại, dọn dẹp tươm tất, trang trí rồi cho đẹp, sơn phết rồi lại trang hoàng. Và mình để một vài dòng chữ vui vui ở trong nhà cũng như ngoài cổng để nhắc mọi người biết vậy, biết là có Phật đản. Thì nhớ cách đây khoảng 10 mấy năm, có một lần cái thầy đi về Sài Gòn đi giảng vậy. Thì ở cái khu ngoài gần cái chỗ thầy đó, thì thấy có người trang hoàng cái sân của họ để chuẩn bị làm đám cưới. Mà ngay cái đường quốc lộ 51 là xe cộ qua lại rất là đông nha. Họ làm đám cưới mà họ để hai cái chữ lấy vợ, để lấy vợ. Cười chết luôn vậy đó. Người ta là tân hôn vu quy vậy ha, nó để lấy vợ, cười chết luôn. Thì nữa này, ta cũng sẽ để những cái câu gì nó cảm động, sâu sắc vui vui trước cổng nhà mình mỗi người cứ sáng tạo, nhưng đừng có quậy quá, đừng quậy quá. Cái câu gì vui vui thôi, đừng quậy quá. Để cho mọi người cùng nhau có cái vui gì đó trong cái tuần lễ Phật đản. Chứ thì nhớ cái ông mà ông lấy vợ mà ông để hai chưa lấy vợ là suốt hai cái ngày mà ông treo bảng đó thì nghĩ cái xe đòn đi qua đi lại chắc người ta ôm bụng ta cười chết luôn á. Cũng là một cái sáng kiến độc đáo. Nếu mà ta có khả năng thì ta làm một cái lễ đài Phật đản mini trước sân nhà mình cũng hay đó. Ta làm cái vườn lâm tỳ ni á, ta đem những cái cây về như cái rừng cây sa la, một đó hoa đẹp tượng trưng cho cái hoa vô ưu nở khi mà Đức Phật, rồi bảy đó hoa sen, bảy cái hoa sen tượng trưng cho bảy bước chân của Phật, vân vân. Mình trang trí một cái lễ đài Phật đản như vậy vui vui trước nhà mình như vậy cũng hay. Ai khéo tay thì cứ làm nha. Rồi ta viết email cho bạn bè ở xa hỏi thăm là bạn có biết là Phật đản đang đến và bạn có làm gì để đón mừng cái Phật đản này hay chưa. Và trước đó 10 ngày ta sẽ lên đường. Ta sẽ lên đường. Bên tay trái ta cầm cái giỏ, tay phải ta cầm cái gấp. Ta đi quần quần hết cái làng xóm của ta, coi đâu có rác mà nó dơ đó, mà đi gấp bỏ vô bọc hết. Mà nhớ là không được mặc đồ xấu mà đi lượm rác. Nhớ. Thì mặc đồ xấu đi lượm rác ta tưởng mấy người đi móc ve chai, chết. Họ thấy mình đâu là họ sợ, nó vô nhà chôm đồ. Mình mặc đồ thắt cà ra vát đàng hoàng, giày là đánh bóng đàng hoàng nhau. Đồ đẹp nhất là tay cầm cái giỏ, tay cầm cái gấp đi cứ lượm gấp hết. Thật ra đó, ta làm như vậy nó được hai việc. Cái việc thứ nhất á, là ta dọn dẹp đường phố sạch sẽ để chuẩn bị đón mừng cái tuần lễ Phật đản. Mà cái việc thứ hai để cho mọi người hiểu được một điều, đừng xả rác bậy bạ từ đây về sau. Vì cái người họ đàng hoàng như vậy mà họ làm công việc đó là một lời dạy, một cái lời dạy rất là lớn, một lời nhắc nhở rất là lớn đối với cộng đồng con người. Chứ còn mình mà mặc đồ rách rách mà đi gấp, nói tôi mặc đồ đẹp, sự quen mặc đồ rách thì người ta tiếp tục xả rác cho mình được. Nhưng mình mặc đồ đẹp mình đi nhặt rác rồi đó không ai dám xả rác nữa. Cho nên cái người mà mặc đồ đẹp nó quan trọng như vậy, có quan trọng về đối với cuộc đời lắm chứ không phải không. Nên ngày hôm đó vậy, hãy mặc đồ đẹp và lên đường, hai tay cầm hai món như Harry. Được không? Hay mắc cỡ? Được nha, ráng làm. Rồi trước đó một tháng thì ta đã chuẩn bị một ít tiền. Ta mua vài món quà. Vì ta đã lên danh sách là trong cái tuần Phật đản đó ta sẽ tặng quà cho ai. Dĩ nhiên là ta không quá giàu để tặng được nhiều người. Vì mình ít tiền thì mình gom cái đối tượng mình tặng quà nhỏ lại. Mình giàu thì mình bung cái đối tượng nó ra rộng. Ví dụ cái người quá giàu thì họ có thể là vào trong tuần lễ đó họ tặng quà cho 1.000 người. Nhưng bây giờ ta nghèo thì ta lựa 3 người thôi. 3 người đó là ta lựa 3 đối tượng này. Đối tượng thứ nhất là cha mẹ ta, người đã sinh thành ra ta. Đối tượng thứ hai là một cái người nghèo nhất đâu trong xóm ta. Đó là cái lòng thương đối với người mà có cái hoàn cảnh không may mắn như mình. Và cái đối tượng thứ ba là một cái người nào đó đạo đức đáng kính nhất ở trong cái khu vực của mình. Tức là ta tôn vinh cái đạo đức. Rồi có 3 đối tượng mà ta tặng quà. Thứ nhất, cha mẹ ta. Thứ hai, một người nghèo khổ nhất nào trong xóm mà ta để ý từ lâu nay mà ta đã lãng quên họ. Bây giờ nhân ngày Phật đản tới, ta nhớ còn có những người rất là bất hạnh trên cuộc đời này. Và vì ta nhớ đến Phật nên ta phải thương yêu những mảnh đời bất hạnh như thế. Và thứ ba là ta lựa cái người nào khả kính ở trong làng, trong xóm ta. Vì có thể đó là một vị thầy giáo già đã về hưu, cô giáo già đã về hưu, nhưng cả một đời đã tận tụy để dạy dỗ học sinh. Hoặc có thể đó là một cái ngôi chùa ở trong làng xóm ta mà cái vị thầy trụ trì rất là khả kính. Hoặc là đó là một ông cán bộ đã về hưu mà ta biết thời gian ông phục vụ, ông rất là liêm khiết, lo cho dân, cho nước. Đó là cái đối tượng thứ ba là như vậy. Ít nhất là ta được 3 người nên ta đã chuẩn bị quà. Thì vào ngày đó ta đến, ta tặng cái món quà, ta nói những lời chúc tụng vì Phật đản, đem ít băng đĩa sách kinh Phật giáo tặng. Rồi sau khi ta chào xong ta quay lưng đi thì họ nhìn thấy cái gì nơi lưng ta? Đó, và như vậy rất là vui. Được không? Làm này được không? Có thể là gấp thì ta không làm được, nhưng mà ta còn 5 tháng để chuẩn bị thì có thể là ít ra mình cũng đã, trong 5 tháng này mình đã sắm được 3 cái món quà cho 3 người đó rồi. Chứ còn nếu được, ta có thể nhà ta có khả năng ta lên danh sách 30 người luôn, 300 người hay 3.000 người tùy theo cái túi tiền của mình. Mà càng đông thì càng tốt, không sao hết. Rồi trong suốt một tuần đó thì ta gặp nhau thì ta sẽ nói gì? Trong suốt một tuần đó đúng rồi đó, mỗi người nghĩ ra một cái câu gì đó ha. Nhưng mà đầu ta chắp tay, ta chào nhau theo như là cái phong tục của thời xứ của Đức Phật ngày xưa, gặp nhau đều chắp tay nhau chào thế này, chứ không phải là chỉ ở trong chùa mới như vậy, mà ngày đó gặp ai ta cũng chắp tay ta chào như vậy, để nhắc cho mọi người rằng cái tình thương đạo lý của Đức Phật đã soi sáng vào trong lòng của chúng ta. Và ta nói một câu gì đó là xin Phật gia hộ cho bạn, soi sáng cho bạn được mọi điều tốt lành. Ta nói có bất cứ ai, ta cũng nói một câu như vậy. Nhưng mà đó là cái câu nói của Thầy thôi, chứ nhiều khi quý Phật tử về nghĩ ra cái câu nó hay hơn, nó gọn hơn, nó ấn tượng hơn nhiều hơn là cái câu của Thầy. Nhưng bây giờ mình về mình soạn trước, mình nghĩ ra, soạn trước mình nói. Nghĩ ngày đó chắp tay, chào nhau, đi đâu, đầu làng, cuối xóm, vào trong sở làm, ra trường học, mình đều chắp tay chào nhau những lời như vậy. Và từ bây giờ mình đã thực hành, đã chuẩn bị trước từ từ, tập dượt trước từ từ. Chứ ngày đó nhiều khi không quen cái nó ngượng, gặp người lại chắp tay vô cái không biết mình chắp tay mình có lãng quen mất tiêu, tại mắc cỡ chưa quen á. Từ từ bây giờ là phải dợt, gặp ai là mạnh dạn chắp tay chào và nói một lời chúc tụng để mang cái tình thương, cái thông điệp của Đức Phật đến cho mọi người nha. Rồi tối đến ta làm gì? Ví dụ những bữa mà có triển lãm, có văn nghệ ta đi coi, nhưng mà nhằm những bữa đó chưa có văn nghệ hay là văn nghệ đã hết thì ta làm gì? Nếu ai biết đàn, biết hát thì ta mời bạn bè tới nhà quây quần mà ca hát với nhau. Thì nhớ hồi lúc mới giải phóng ấy, lúc đất nước mình còn nghèo, đời sống còn rất là khó khăn, mà thanh niên, nam nữ thì lúc nào cũng thích vui chơi dưới ngọn đèn dầu lù mù ở miền quê. Vậy mà cứ tập hợp với nhau 5-7 người lại, xách cái đàn, ngồi đàn hát bài này bài kia. Vậy mà người ta đã sống vui qua được những giai đoạn khó khăn nhất của đất nước mình cũng nhờ văn nghệ. Thì bây giờ cũng vậy, ta cũng đơn giản lại, cũng mời mọi người quây quần ca hát với nhau trong những ngày đó. Và trong những ngày đó vậy, ai khéo nấu ăn thì ta tổ chức những buổi tiệc nho nhỏ, những cái party nho nhỏ vậy đó, cũng mời bạn bè mình đến và tổ chức tài nấu ăn, đãi bạn mình những buổi tiệc chay. Đất nước ta thì không phải chỉ có Phật giáo mà còn có các tôn giáo bạn cũng đang hiện hữu. Thì khi ta yêu thương mọi người, ta yêu thương đồng đạo của ta, ta cũng không quên những người đồng bào của ta dù họ khác tôn giáo. Thì Đức Phật đã dạy ta yêu thương tất cả chúng sinh không có phân biệt, chứ không phải vì người đó khác tôn giáo mà ta không yêu thương. Nên vì vậy hôm ngày Phật đản là cái ngày thiêng liêng trọng đại, ta muốn mang cái tình thương đạo lý của Phật đến cho tất cả mọi người không phân biệt. Nên trong tuần lễ đó cũng vậy, ta cũng sẽ chọn một vài nhà láng giềng thân hữu mà của tôn giáo bạn để ta đến thăm một chút, thăm một chút. Ta cũng nói rằng hôm nay là ngày đại lễ Phật đản quốc tế tổ chức tại Việt Nam, thì chúng tôi là đại diện cho những người tín đồ của đạo Phật đến đây, cũng mang cái lời chúc lành đến cho gia đình bạn và mong bạn được ơn trên soi sáng. Mình cũng không nói nhiều, nhưng mà như vậy mình không quảng cáo ca ngợi cái tôn giáo mình, nhưng mà một cái hành động đó mình cũng mong rằng cho những người của tôn giáo bạn được hưởng lây một chút niềm vui trong cái ngày trọng thể như thế. Và việc làm như thế ta cũng lên kế hoạch để hàng xóm ta sẽ biết ai đạo gì, ta lên kế hoạch ngày đó ta sẽ đi thăm họ như vậy. Được không? Được chứ. Trong các công tác mà chuẩn bị cho cái đón mừng đại lễ Vesak thì sáng tác viết bài để tôn vinh về Đức Phật, về Phật Đản, về giáo lý, vân vân. Mời họ viết bài và tổ chức cái cuộc thi sáng tác viết những cái bài ngắn ngắn, những truyện ngắn ngắn cho Phật Đản từ đây cho tới tháng 5 luôn. Thì mỗi bài viết về đều sẽ có nhuận bút. Còn sau đó ban tổ chức, ban giám khảo sẽ lựa ra những bài hay nhất để mà phát thưởng, thì tiền thưởng nó sẽ cao hơn một chút. Bài viết đó sẽ thầy sẽ nhận ở trên cái email vesakwriter@gmail.com. vesakwriter@gmail.com. Thì cái viết á, làm sao cho nó cảm động. Chúng ta ca ngợi Đức Phật là một vĩ nhân siêu tuyệt của nhân loại, nên thế giới đã bị thuyết phục như vậy mà buộc phải vinh danh cái ngày Phật Đản này. Rồi ta cũng viết về những cái mẫu đời chung quanh ta, có những người vì được đạo Phật cảm hóa mà đã trở nên thay đổi cuộc sống, thay đổi tâm hồn, thay đổi số phận. Nên ta sẽ viết nhiều những cái về Đức Phật từ thời xưa, về chuyện đạo Phật ngày nay và những câu chuyện liên quan đến đạo Phật cảm động quanh quanh trong cuộc sống của ta mà ta nhận thấy được. Cứ viết, viết và gửi về đây, và cho địa chỉ rõ ràng để khi mà thầy nhận được rồi thầy sẽ gửi nhuận bút về. Thầy gửi nhuận bút về đây. Rồi ta cũng viết thơ, viết nhạc, sáng tác về những cái đạo lý hay trong cuộc sống, về đạo Phật, về Đức Phật, vân vân. Ta soạn bài thơ, bài nhạc nói về những điều đó, gửi cũng về, gửi về hết cho thầy, gửi về. Thầy lựa ra và thầy cũng đều gửi nhuận bút. Mà ban giám khảo nếu mà lựa được rồi thì sẽ phát thưởng vào cái tuần lễ Phật Đản nha. Từ bây giờ thì mọi người cứ chuẩn bị những điều đó cho thầy. Rồi ai biết vẽ thì ta sẽ vẽ tranh để mừng cái Phật Đản. Tranh nó thì rất là khó gửi tới, cho nên nếu mà ta quen thì ta gửi tới triển lãm. Còn nếu ta không quen á, thì ta gửi tranh, ta vẽ tranh ca ngợi Phật Đản, ta treo trước nhà mình thôi. Cũng là cái triển lãm, sẽ đông người đi qua lại để xem những cái bức tranh như vậy. Rồi sau Phật Đản ta cất, ta để làm kỷ niệm treo nơi khác. Hoặc là ai mua thì ta cứ bán. Nhưng mà ai sáng tác được cứ sáng tác vẽ tranh, treo trong phòng khách của mình, treo trước cổng của mình cho mọi người đi qua lại và xem. Còn ai là những người điêu khắc, tạo hình được thì cứ tạo nhiều cái bức hình đẹp, nói về cái tình thương giữa người và người, nói những điều sâu xa, chứ không cần là phải tạo tượng Phật đâu. Ta cũng trưng bày trước cái sân nhà mình để cho mọi người đi qua lại mà thưởng lãm trong cái tuần lễ Vesak như thế. Những Phật tử nào ở những cái vùng mà gần các buôn làng dân tộc như là Tây Bắc, Tây Nguyên, vân vân, thì ta cũng sẽ tổ chức là trong những cái ngày đó ta vào buôn làng, ta thăm đồng bào dân tộc, ta nói cho đồng bào dân tộc biết về Phật Pháp như thế, để cho người đồng bào dân tộc hiểu về luật nhân quả, về một cái lòng từ bi, về việc bảo vệ môi trường sống, không có giết hại thú rừng bừa bãi, không chặt cây, không đốt rẫy, đốt rừng, mà phải bảo vệ cái sự sống của trái đất này bằng cách là bảo vệ rừng. Ta biết là tại sao cứ những năm về sau này thì bão nhiều hơn, lũ lụt nhiều hơn, chỉ bởi vì ta phá rừng. Tại sao phá rừng mà tạo thành bão? Vì thế này, khi ánh nắng mặt trời rọi xuống trái đất là cung cấp cái nhiệt lượng rất lớn cho trái đất. Cái sức nóng kinh khủng mà của mặt trời đưa xuống trái đất này hàm chứa một cái năng lượng rất là dữ dội. Thì những rừng cây, mà những cái cây to mà nhiều người ôm á, hấp thu hết những cái năng lượng mặt trời đó, hấp thu hết, lấy hết để tạo thành cái sự phát triển của cây cối, tạo thành những cái diệp lục tố, tạo thành chất liệu gỗ, tạo thành cái quá trình quang hợp, tạo thành chất liệu gỗ, và nhận rất nhiều cái năng lượng từ mặt trời, giấu lại vào trong lòng vật chất, vào trong rừng hết, giấu lại trong rừng, giấu lại, và từ cái rừng sinh sôi nảy nở, cái sự sống của trái đất là được nuôi dưỡng, được lớn lên. Bây giờ ta phá rừng, ta phá những cây mà to ôm để khai thác thương mại. Bây giờ cây nhỏ quá thì ta không khai thác được để nhành, nhưng cây nhỏ nó không đủ sức lấy năng lượng của mặt trời giấu vào trong đó, mà chỉ những cây to vài người ôm. Mà cây to vài người ôm là bây giờ bị triệt hạ từ từ khắp nơi trên thế giới, không phải tại Việt Nam. Bất cứ một cái cây nào trên thế giới mà bị cưa hạ xuống đều gây tai họa cho cả trái đất này, chứ không phải là chỉ cho cái đất nước mà họ cưa cây đó thôi. Nên ta nói cây này nhập từ Indonesia thì đừng tưởng là Indonesia mới chịu tai họa. Ờ, Việt Nam cũng sẽ chịu tai họa, Trung Hoa cũng sẽ chịu tai họa, bất cứ một cây nào, từ bất cứ một nơi nào, bởi vì nó đã không còn cái sức mà nhận cái nhiệt lượng của mặt trời. Thì lúc đó cái sức nóng mặt trời nó nằm đâu? Nó sẽ được giữ lại trong đất, trong đá, trong không khí, trong nước biển. Thì cái năng lượng nó tích tụ đó, thì đến lúc mà gặp đủ cơ duyên, nó tạo thành cái sức mạnh của dông bão. Của dông bão, dông bão kéo rần 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 tới nhiều cấp độ, đi đâu phá tan hoang hết làng mạc thành phố, giết hại con người, gây thành bão lũ. Là chính cái năng lượng được tích tụ lại trong không khí và trong nước biển. Còn nếu có rừng cây giang tay ra đón nhận ánh nắng mặt trời, giấu hết năng lượng mặt trời vào trong lòng của mình, tạo thành rừng, tạo thành sự sống, tạo thành những hoa quả và những thú rừng tung tăng vui vẻ trong đó, thì trái đất sẽ bình yên, bớt dông, bớt bão. Nên vì vậy, trong cái ngày Phật đản mà Đức Phật là người dạy ta yêu thương cả cây cỏ, nên ta sẽ nói với mọi người về điều này. Nhất là ta đến thăm các buôn làng dân tộc, nói họ nghe nhiều hơn về nhân quả, về việc bảo vệ môi trường. Vì những người anh em dân tộc của ta thường họ sống rất gần với rừng núi, nên họ phải yêu thương rừng núi nhiều hơn nữa. Rồi những ai mà tham gia một cái đạo tràng tu tập nào giờ, thì đạo tràng sẽ đứng ra, sẽ tổ chức những cái sinh hoạt gì đó để đón mừng Phật đản. Ví dụ như là ta sẽ tổ chức viết bài tham luận để đọc trong cái hội thảo của đạo tràng ta. Cả 50 người, 100 người, 200 người thì sẽ chia ra mỗi tổ gì đó, mỗi tổ viết một bài. Ngày đó ta họp với nhau, mỗi người đứng lên đọc một cái bài tham luận, nói về đạo Phật, về Đức Phật, về cuộc sống tu hành, sự ứng dụng của giáo lý Phật vào trong cái cuộc sống của ta, trong cộng đồng, trong gia đình ta như thế nào. Rồi ta sẽ bình chọn những bài tham luận hay để mà ta phát thưởng. Trong đạo tràng ta sẽ phân tích cái đạo lý Phật dạy như thế, kinh nghiệm trừ diệt những tính xấu trong tâm của ta. Từ khi ta biết đạo Phật, từ khi ta tham gia đạo tràng tu, thì những cái tính xấu trong tâm ta đã được hóa giải như thế nào, ta nói ra cho mọi người biết. Rồi ta nói lên cái kinh nghiệm mà ta Phật hóa được gia đình ta như thế nào, ta Phật hóa được cộng đồng ta như thế nào, có những khó khăn nào mà ta phải vượt qua rất là nhiều năm nhiều tháng, nói cho mọi người cùng biết. Rồi ta cũng nói lên những kinh nghiệm mà trao đổi với tôn giáo bạn. Ví dụ như là ta có những người quen, họ tôn giáo khác, họ chưa hiểu đạo Phật, và ta cũng muốn giới thiệu đạo Phật đến với tôn giáo bạn để họ hiểu hơn về đạo Phật, và ta đã giới thiệu như thế nào để khiến cho tôn giáo bạn dễ dàng chấp nhận đạo Phật, dễ dàng chấp nhận đạo Phật. Rồi ta tổ chức những khóa tĩnh tu tập thể đó, là để đón mừng Phật đản. Nguyên một ngày đó ta sẽ tọa thiền, rồi xả thiền, đi kinh hành, lễ Phật, tu nghiêm chỉnh nguyên một ngày. Rồi mời mọi người đến tham dự khóa thiền với ta, với đạo tràng ta. Ta hướng dẫn cái thiền từ căn bản để cho họ đừng có tu sai. Vì nhiều người cũng nghe tu thiền, ở đâu hướng dẫn thiền cũng tới tu, mà tu tầm bậy rất là dễ bị điên. Trong khi thiền làm ta vươn lên thành một con người khác, ta thánh hóa được cuộc sống của mình. Và để hưởng ứng cho cái việc bảo vệ môi trường của trái đất, ta sẽ phát động với nhau một tuần lễ không dùng tới xe máy. Đi đâu cũng đi bộ thôi, chịu cũng chịu thôi, ai lỗ chứ không chịu. Thì nhớ hồi xưa lúc mà không có xe đó, nhiều khi mình đi bộ 5-6 cây số, mình đi thăm ngàn người quen bình thường, đúng không ạ? Hiếm hoi không có xe đạp. Bây giờ nhiều khi chạy qua đầu ngõ mua cái bánh cũng chạy, xách xe không ra chạy, góp phần làm ô nhiễm không khí và làm kẹt xe. Bây giờ kẹt xe kinh hoàng, lỗi tại ai? Cứ nói là tại nhà nước không quy hoạch đường xá, mình đừng mua xe lấy gì kẹt. Tại mua xe quá nhiều thì buộc phải kẹt, không có đường nào mở cho kịp mình mua xe hết. Cho nên lỗi tại mình trước, đừng nói tại nhà nước, tại mình mua xe quá nhiều. Vì vậy, trong tuần lễ Phật đản, ta sẽ phát động là một tuần đi bộ vì tình yêu đối với trái đất. Đi bộ vì tình yêu đối với trái đất. Bữa đó, ta đưa con ta đi học đến trường là mẹ sẽ dắt con đi bộ, đi về. Mẹ dắt con đi bộ về, đi làm cũng đi bộ, đi thăm ai cũng đi bộ. Và vì đi bộ mỏi chân nên ta sẽ làm biếng đi, và ở nhà khỏe hơn. Nhưng mà đi, cứ đi bộ một tuần, mà ta sẽ sống lại cái thời mà cha ông ta đã sống ngày xưa, đi đâu cứ đi bộ, mà không ngờ là họ này rất là khỏe, sống lâu, khỏe mạnh, hết những bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp tăng xong, hay nóng giận, hay cáu gắt, sạn thận, sơ gan gì hết luôn. Trong tuần đó sau khi đi bộ rồi tìm không thấy bệnh nữa, hay vô cùng, hay vô cùng. Tuy nhiên, vui thì vui, mà vẫn không quên vấn đề an ninh, trật tự. Ta lúc nào cũng phải cảnh giác, đề phòng kẻ xấu phá hoại, nhất là khi ta tập trung đông người nơi những đại lễ công cộng như thế, hoặc là tại nhà ta, phải coi chừng có người xấu muốn phá hoại, thì ta phải cảnh giác hết để mà ngăn chặn kịp thời, để bảo vệ cái niềm vui trong suốt cái tuần đại lễ như thế. Và trong cái tuần đó có ai khiêu khích thì ta bình tĩnh, đừng có manh động. Bởi vì lúc đó họ biết là ta đang tổ chức Phật đản, họ đứng họ gây lộn với ta, để ta quánh lộn rồi công an tới xử chơi là hết Phật đản, hết vui, hết lễ hội, hết yêu trái đất, yêu con người gì hết luôn. Cho nên ngày đó mà ai khiêu khích ta, chửi mắng ta, thì ta cứ nở một nụ cười hiền lành, từ ái, nhẫn nhục mà khuyên bảo và tránh né. Nhiều khi nữa, ví dụ như họ lợi dụng cái dịp lễ Phật đản, họ xúi dục biểu tình. Vì là ngày lễ lúc nào cũng đông người đó, xúi dục biểu tình, thế nên là lúc đó ta phải ngăn chặn kịp thời và trình báo liền, để đừng để trong cái suốt một cái tuần lễ đó mà có những chuyện gì không hay xảy ra, để ta đón mừng cái đại lễ Phật đản cho thật là viên mãn, tốt đẹp. Mà nhớ là nha, hồi nãy thì có nói là đi bộ vì tình yêu đối với trái đất, thì cũng vậy, giống như ta lên đường mà đi lượm rác cũng vậy, thì khi mà đi bộ ra ngoài mặc đồ cũng phải rất là đẹp, gọi là đi bộ thanh lịch, đi bộ mà lịch sự, chứ không mà đi mà lấn nhau, mà đi mà hất nhau ra đường, mà giành nhau mà đi đàng hoàng thanh lịch, đi bộ vì tình yêu với trái đất. Nên hôm nay nhân cái ngày giảng hàng tuần về giáo lý, thì có giảng tiếp một chút về pháp cú, thì buộc thì phải nói về cái đại lễ Vesak, để kêu gọi tất cả mọi người chúng ta từ bây giờ chúng ta chuẩn bị làm mọi thứ để mà đón mừng cái tuần lễ Vesak trong tháng 5 dương lịch, vào những ngày trăng tròn, hay gọi là tháng 4 âm lịch. Và mong rằng vì lòng tôn kính đối với Đức Phật của ta, vì tam bảo thiêng liêng của ta, vì đất nước yêu quý của ta, ta sẽ làm rất nhiều điều để tạo nên một cái tuần lễ Phật đản thật là long trọng, tưng bừng, trang nghiêm, cảm động sâu sắc. Vì tình yêu đối với con người, đối với thế giới.